Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng với Thụy My, Minh Anh, Trọng Nghĩa và Trọng Thành. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm 18 tháng 4, 2019. Bắc Triều Tiên thử nghiệm vũ khí chiến thuật mới. Việt Nam bị sụt hạng về tự do báo chí trong bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Tây Ban Nha lên tuyến đầu phản đối Hoa Kỳ, gia tăng áp lực trừng phạt Cuba. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thử vũ khí mới Bắc Triều Tiên nắn gân Mỹ. Kính thưa quý vị, hãng tin KCNA ngày hôm nay thông báo lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã chứng kiến vụ thử nghiệm một loại vũ khí chiến thuật mới rất quan trọng đối với khả năng chiến đấu của quân đội nước này từ trong nguyên văn. Cuộc thử nghiệm đã diễn ra vào hôm qua và cũng là lần đầu tiên từ khi đối thoại Mỹ-Bắc Triều Tiên đóng băng sau Thượng đỉnh Hà Nội, Bình Nhưỡng khởi động lại chương trình quân sự. Thông tín viên đài RFI tại Seoul Frédéric Ojardias phân tích.
La Corée du Nord n'a donné aucune précision quant à cette mystérieuse nouvelle arme, mais les termes utilisés.
Bắc Triều Tiên không nói rõ về loại vũ khí mới bí hiểm vừa được thử nghiệm, nhưng căn cứ vào từ ngữ được dùng, có lẽ đây là một loại tên lửa tầm ngắn được trang bị hệ thống dẫn đường. Đây không phải là một loại vũ khí có tầm bắn xuyên lục địa. Quân đội Mỹ không phát hiện ra dấu vết của bất kỳ một vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa nào. Do vậy, có thể nói tính khiêu khích của cuộc thử nghiệm lần này không nhiều. Chỉ vừa đủ để thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ, nhưng không quá nghiêm trọng để tạo cớ cho Washington áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới. Bình Nhưỡng tìm cách gia tăng áp lực với chính quyền Donald Trump. Phát biểu tuần qua, Kim Jong-un gia hạn cho Mỹ từ nay đến cuối năm 2019 để tìm một thỏa thuận về hồ sơ hạt nhân. Bắc Triều Tiên đòi giảm nhẹ cấm vận và đổi lại Bình Nhưỡng sẵn sàng dỡ bỏ một phần cơ sở hạt nhân. Trong khi đó, Washington vẫn đòi chính quyền của Kim Jong-un phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Cũng có thể vụ thử lần này theo đuổi một mục đích nội bộ của Bắc Triều Tiên. Qua động thái nói trên, Kim Jong-un muốn trấn an giới tướng lĩnh và phe diều hâu trong chính quyền, vốn lo ngại trước tiến trình giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên đã được xúc tiến từ năm ngoái.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Cũng trong quan hệ Bắc Triều Tiên và Mỹ, Bình Nhưỡng muốn loại Ngoại trưởng Hoa Kỳ ra khỏi các cuộc đàm phán về hạt nhân và quy trách nhiệm cho ông Mike Pompeo, làm cho các vòng thương lượng bế tắc.
Ông Wong Jong-gun, Tổng vụ trưởng vụ Hoa Kỳ thuộc Bộ Ngoại giao phát biểu, tôi e rằng nếu ngài Pompeo vẫn còn tham gia các cuộc thương thuyết, bầu không khí sẽ tồi tệ đi và các cuộc đàm phán lại sẽ sa lầy. Do vậy, trong khả năng đàm phán với Hoa Kỳ có thể được nối lại, tôi hy vọng người đồng nhiệm của chúng tôi trong cuộc đối thoại sẽ không phải là ngài Pompeo mà là một người nào đó thận trọng và chín chắn hơn để đối thoại với chúng tôi, hết lời dẫn. Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi cố vấn đặc biệt phụ trách thống nhất đối ngoại và an ninh phủ tổng thống Hàn Quốc tỏ ra lạc quan về tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Hôm qua, tại diễn đàn quan hệ liên triều, ông Moon Jae-in có nhận định xin trích. Khi Tổng thống Trump đến thăm Nhật Bản vào tháng 5 hay tháng 6 năm nay, ông rất có thể cũng sẽ đến thăm Hàn Quốc. Và nếu đúng như thế, tôi nghĩ rằng các cuộc thương thuyết giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên cũng sẽ có khả năng diễn ra. Tuy nhiên, vị cố vấn đặc biệt không cho biết thêm chi tiết. Còn hôm nay, theo AFP, Điện Kremlin ra thông báo, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ công du Nga trong nửa cuối tháng 4 này.
Việt Nam sụt hạng về tự do báo chí. Trong bản báo cáo về tự do báo chí 2019 do Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới công bố hôm nay, Việt Nam đã bị đánh sụt một hạng, đứng thứ 176 trên 180 quốc gia.
Báo cáo đánh giá tình hình năm nay u ám hơn năm ngoái, nhận định hận thù đối với các nhà báo nay đã biến thành bạo lực. Riêng về Việt Nam, phóng viên Không Biên Giới cho rằng các blogger và nhà báo công dân vốn là nguồn thông tin độc lập duy nhất trong một quốc gia mà toàn bộ báo chí đều theo lệnh của Đảng Cộng sản, nay là mục tiêu thường xuyên của nạn trấn áp, bạo lực từ công an mặc thường phục liên tục xảy ra, chính quyền viện dẫn luật hình sự để kết án các blogger tội âm mưu lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng tự do dân chủ. Trong 2 năm gần đây, nhiều nhà báo công dân đã bị trục xuất hoặc lãnh các bản án tù nặng nề vì các bài viết của họ, thậm chí có người bị đến 20 năm tù. Hiện nay, khoảng 30 nhà báo và blogger vẫn đang bị giam cầm và thường bị đối xử tệ hại. Phóng viên Không Biên Giới nhắc lại hồi cuối năm 2017, quân đội đã tiết lộ về lực lượng 47 gồm 10.000 dư luận viên chuyên tấn công những tiếng nói ly khai trên Internet. Và đến đầu năm nay, luật an ninh mạng bắt đầu có hiệu lực. Các trang web bị buộc phải lưu trữ các dữ liệu của người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam để cung cấp cho chính quyền khi được yêu cầu. Phóng viên Không Biên Giới nhận định tình hình Việt Nam có sự tương đồng với Trung Quốc, bị xuống một hạng đứng thứ 177, cho rằng Bắc Kinh đã xuất khẩu mô hình đàn áp dựa trên sự giám sát chặt chẽ thông tin nhờ công nghệ. Na Uy vẫn đứng đầu danh sách Phần Lan thứ nhì, còn Turkmenistan nay giành mất vị trí chót bảng của Bắc Triều Tiên.
Trở lại với cuộc tuyển cử ngày hôm qua tại Indonesia, chính quyền Jakarta vào hôm nay cảnh báo mọi cuộc tập hợp sau khi ứng cử viên của phe đối lập từ chối công nhận kết quả tạm thời, cho thấy phần thắng nghiêng về Tổng thống mãn nhiệm Joko Widodo.
Theo lãnh đạo cảnh sát quốc gia, cuộc bầu cử được tổ chức trong ngày hôm qua đã diễn ra một cách suôn sẻ và an toàn. Do vậy, ông cảnh cáo các cuộc biểu tình không nên gây xáo trộn cuộc bầu cử, đồng thời dọa rằng trong trường hợp có những hành động bất hợp pháp hay không tuân theo hiến pháp đe dọa đến sự ổn định và an ninh công cộng, chính quyền sẽ có những biện pháp cứng rắn và không dung thứ.
Cũng tại Đông Nam Á, từ hôm qua, Miến Điện bắt đầu trả tự do cho 9.500 tù nhân theo lệnh ân xá nhân dịp năm mới cách đây vài ngày. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có 2 tù nhân chính trị. Hiện nay, Miến Điện có tổng cộng 364 chính trị phạm đang bị giam giữ. Trong số đó có 2 nhà báo người Miến Điện của hãng Reuters bị kết án 7 năm tù. Hôm thứ Hai đầu tuần đã được tặng giải thưởng danh giá Pulitzer vì phóng sự thảm sát ở Miến Điện. Tuần trước, một đạo diễn điện ảnh đã bị tống giam vì cáo buộc bôi nhọ quân đội. Chỉ trích quân đội cũng là nguyên nhân khiến một số người trở thành tù nhân chính trị, trong đó có các nhà thơ châm biếm.
Tây Ban Nha lên tuyến đầu phản đối Hoa Kỳ trừng phạt Cuba. Quyết định ngày hôm qua của chính quyền Donald Trump áp dụng trở lại luật Helms-Burton nhằm ngăn trở mọi việc buôn bán với Cuba đã gây lo ngại lớn tại Madrid. Tây Ban Nha là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Cuba. Madrid tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp, thông tin viên đài RFI cho biết thêm.
Le gouvernement apporte tout son soutien aux entreprises espagnoles pour défendre leurs activités commerciales à Cuba. Ce sont les mots de la porte.
Chính quyền hết lòng ủng hộ các công ty Tây Ban Nha để bảo vệ các hoạt động thương mại tại Cuba. Đó là tuyên bố của phát ngôn viên chính phủ Đảng Xã hội Isabel Cela. Tại Madrid, chủ đề này rất được quan tâm. Quan hệ kinh tế giữa hai nước từ nhiều năm qua vốn rất chặt chẽ và người ta sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ. Tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Pedro Sanchez lần đầu tiên đã chính thức công du đảo quốc cùng với 300 doanh nhân. Đây là chuyến viếng thăm Cuba đầu tiên của một nhà lãnh đạo Tây Ban Nha kể từ năm 1986. Giới chủ Tây Ban Nha đã liên lạc với Liên hiệp châu Âu và tất cả các chính đảng trong nước để hình thành một mặt trận chung. Họ khẳng định không có việc bỏ rơi mối quan hệ chiến lược này. Ở Cuba, có ít nhất 10 chuỗi khách sạn của Tây Ban Nha, trong đó dẫn đầu là tập đoàn Miliz. Tập đoàn này kiểm soát đến 3/4 số phòng khách sạn hạng sang tại đảo quốc. Như vậy, các doanh nghiệp Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ bị thiệt hại nặng nề. Tất nhiên, họ trông cậy vào chính phủ và vào Liên hiệp châu Âu để bảo vệ lợi ích của mình.
François Musso, Madrid RFI.
Peru ban hành 3 ngày quốc tang sau vụ cựu Tổng thống Alan Garcia tự vẫn. Ngày hôm qua, ông đã bắn một phát súng vào đầu khi cảnh sát đến nhà chuẩn bị bắt ông do ông bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ nhận hối lộ. Công luận Peru bàng hoàng, thông tín viên của đài RFI trong khu vực Eric Samson cho biết thêm.
Le Pérou est encore en état de choc et le président Martin Vizcarra a décrété 3 jours de deuil national. Le corps d'Alan Garcia.
Đất nước Peru còn trong trạng thái sững sờ. Tổng thống Martin Vizcarra tuyên bố 3 ngày quốc tang. Thi thể của ông Alan Garcia, 69 tuổi, cha của 6 người con, ngày hôm qua đã được đưa đến nhà nhân dân, trụ sở đảng chính trị của ông, Đảng Liên minh Cách mạng Nhân dân Mỹ, APRA. Những người thân và ủng hộ ông sẽ túc trực suốt đêm bên linh cữu cựu tổng thống. Họ đã ném những cành hoa trắng khi linh cữu của ông vừa đến. Alan Garcia bị cáo buộc nhận hối lộ từ Odebrecht để giúp cho tập đoàn xây dựng này của Brazil có được hợp đồng xây dựng những tuyến đường tàu điện ngầm đầu tiên tại Lima. Nhiều lãnh đạo chủ chốt của Odebrecht đã chấp nhận hợp tác với tư pháp Peru để đổi lấy việc giảm án. Theo họ, việc đưa hối lộ được thực hiện thông qua các quan chức cao cấp thân cận với ông Alan Garcia như Luis Nava, cựu Tổng thư ký Phủ Tổng thống trong suốt nhiệm kỳ 2 của ông, hay như cựu Phó Tổng thống Miguel Atala. Một ngày trước khi mất, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho Radio Programas del Peru, ông Alan Garcia khẳng định là mình vô tội và cho đó là những lời bịa đặt. Vào cuối năm 2018, ông đã thử xin quy chế tị nạn ở Tòa đại sứ Uruguay tại Lima nhưng không thành. Ông còn bị chính quyền cấm xuất cảnh trong vòng 18 tháng.
Eric Sanson, Quito, RFI.
Nước Mỹ chờ đợi bản báo cáo Mueller được công bố vào hôm nay. Tuy văn bản này kết luận là không có chứng cứ về việc có sự thông đồng giữa ekip tranh cử của ông Donald Trump với Nga, thế nhưng tranh cãi vẫn chưa kết thúc. Bộ trưởng Tư pháp William Barr chấp nhận cho công bố dưới áp lực của phe Dân Chủ. Tuy nhiên, ông vẫn bị chỉ trích là muốn bảo vệ Tổng thống Trump khi lược bỏ một số đoạn trong bản báo cáo này. Từ San Francisco, thông tin viên Eric DeSalve cho biết.
Accusé de protéger Donald Trump jusqu'au bout, William Barr concentre toutes
les critiques. Bị cáo buộc bảo vệ ông Donald Trump đến cùng, Bộ trưởng Tư pháp William Barr là mục tiêu của mọi chỉ trích từ phía Đảng Dân chủ đối lập. Trước hết là quyết định của ông tổ chức một cuộc họp báo ngay trước khi công bố bản báo cáo rất được chờ đợi của thẩm phán Mueller. Một dân biểu có nhiều ảnh hưởng phẫn nộ viết trên Twitter, xin chết. Lại một lần nữa, ông Barr muốn uốn nắn cách nhìn của dư luận về bản báo cáo, đó không phải là công lý. Bà Nancy Pelosi cũng tức giận sau khi New York Times tiết lộ rằng Bộ Tư pháp đã thảo luận rất lâu với các cố vấn Nhà Trắng về nội dung báo cáo trước khi công bố. Thủ lĩnh Đảng Dân Chủ tại Hạ viện viết, Bộ Tư pháp đã tự hủy hoại uy tín với quyết tâm bảo vệ ông Donald Trump bằng mọi giá. Người dân Mỹ cần biết được sự thật chứ không phải một phiên bản đã được nhạch thanh lọc của báo cáo Mueller và được chính quyền Trump thông qua. Đó là 400 trang báo cáo không được công bố toàn văn, có những đoạn đã được lược đi, mà như khẳng định của ông William Barr là nhằm bảo vệ nhân chứng. Từ hôm 24 tháng 3, mọi người đều biết rằng công tố viên đặc biệt Robert Mueller không tìm được bằng chứng nào cho thấy sự thông đồng giữa ekip tranh cử của Tổng thống Trump với Nga. Tuy nhiên, bản báo cáo của Mueller có thể tiết lộ các toan tính cản trở tư pháp. Đó là ván bài của cuộc chiến chính trị cuối cùng này.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Trong lĩnh vực văn hóa, Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 72 ngày hôm nay vừa thông báo 19 bộ phim tranh cành cọ vàng năm nay. Trong số này có nhiều tác phẩm của những cái tên đã quá quen thuộc trong làng điện ảnh thế giới và đã nhiều lần đoạt những giải thưởng lớn của Cannes. Pedro Almodovar của Tây Ban Nha hay đạo diễn người Anh Ken Loach hoặc là hai anh em đạo diễn người Bỉ Đặc Đen cũng như là nhà làm phim bậc thầy của điện ảnh Hoa Kỳ Terrence Malick cùng được mời tranh cành cọ vàng năm nay. Điện ảnh châu Á ở hạng mục chính thức hiện diện với hai tác phẩm, một của đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon-ho và một của đạo diễn Trung Quốc Điêu Diệt Nam. Trong số 19 bộ phim được đề cử để tranh cành cọ vàng có hai tác phẩm đầu tay, một của nữ đạo diễn người Pháp Leslie Lý mang tựa đề Les Misérables là những kẻ khốn cùng và một của đạo diễn mang hai quốc tịch Pháp và Senegal Mati Diop dưới cái tên đơn giản là Đại Tây Dương. Liên hoan Cannes lần thứ 72 mở ra từ ngày 14 đến 25 tháng 5. Không tranh giải thưởng, thế nhưng nhạc sĩ người Anh Elton John là khách mời danh dự của Liên hoan Cannes năm nay. Ông đến thành phố biển Biếc này để giới thiệu bộ phim Rocketman nói về cuộc đời mình. Rocketman cũng là tựa của một bài hát mà Elton John đã sáng tác năm 1972. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Việt Nam, công an hôm qua tịch thu gần 1 tấn ma túy tổng hợp sau khi người dân phát hiện 23 bao tải và 50 thùng loa chứa ma túy bên vệ đường ở Quỳnh Lưu thuộc tỉnh Nghệ An. Đây là lượng ma túy lớn nhất bị tịch thu kể từ nhiều năm qua, ba nghi can đã bị bắt.
Nga cho biết muốn hỗ trợ Venezuela và Cuba trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga ngày hôm nay còn tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào hai nước châu Mỹ Latin trên là bất hợp pháp. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton ngày hôm qua thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Venezuela và Cuba.
Tại Pháp, Đức ông Patrick Chauvet, giám đốc nhà thờ Đức Bà Paris, hôm nay thông báo một thánh đường bằng gỗ sẽ được dựng tạm tại khoảng sân trước nhà thờ trong thời gian chờ đợi di tích nổi tiếng này được tái thiết. Ủy ban Thế vận hội quốc tế cho biết sẵn sàng tặng 500.000 euro để nhà thờ Đức Bà có thể hoàn thành việc tái thiết trước khi bước vào Thế vận hội Paris 2024.
Thêm một sân ga mừng phi trường Orly 100 năm tuổi, chiều nay Thủ tướng Pháp và Bộ trưởng Giao thông cắt băng khánh thành sân ga mới của phi trường Orly ở phía nam thủ đô Paris, trải rộng trên 80.000 m² với một mái che bằng kính. Sân ga Orly 3 có khả năng tiếp đón 8 triệu khách một năm. Orly là phi trường lớn thứ nhì của Pháp, năm ngoái chẳng hạn đã có hơn 33 triệu lượt hành khách dừng chân tại sân bay Orly.
Sứ thần Tòa Thánh Vatican tại Pháp bị điều tra về tội xâm hại tình dục. Tư pháp Paris ngày hôm nay khẳng định ông Luigi Ventura đã bị thẩm vấn hồi đầu tháng 4 theo chính yêu cầu của đương sự mà không cần đợi bị dỡ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao. Cuộc điều tra được mở sau khi một công chức trẻ thuộc tòa thị chính Paris khiếu nại bị sứ thần sàm sỡ trong một buổi chúc mừng đầu năm với các quan chức ngoại giao ngày 17 tháng Giêng.
Có ít nhất 29 người chết, hầu hết là du khách Đức, và 27 người khác bị thương trong tai nạn xe ca hôm qua tại đảo Madeira của Bồ Đào Nha.
Châu Âu, xe tải phải giảm 30% phát thải khí CO2 từ đây đến năm 2030, Nghị viện châu Âu ngày hôm nay với 474 phiếu thuận, 47 phiếu chống đã thông qua dự luật trên. Đây cũng là lần họp cuối cùng của Nghị viện châu Âu trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào cuối tháng 5 này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: thử vũ khí mới, Bắc Triều Tiên nắn gân Hoa Kỳ. Trong bối cảnh mà đối thoại Mỹ-Bắc Triều Tiên trên hồ sơ hạt nhân bế tắc từ sau thượng đỉnh Hà Nội cuối tháng 2 vừa qua, truyền thông Bình Nhưỡng đã loan tin đích thân ông Kim Jong-un chỉ đạo một cuộc thử nghiệm vũ khí mới hôm 17 tháng 4. Nhà Trắng và Seoul đến nay cùng thận trọng khi xử lý thông tin này và mọi chú ý đều hướng về Washington để chờ đợi phản ứng của Tổng thống Donald Trump. Từ một chục ngày qua, Bình Nhưỡng đã liên tục gia tăng sức ép với Washington. Tuần trước, Kim Jong-un gia hạn cho Mỹ từ nay đến cuối năm để tìm ra đồng thuận về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đồng thời, Bắc Triều Tiên cũng đòi chính quyền Trump phải thay đổi thái độ trước khi tính tới thượng đỉnh Kim Trump lần thứ ba. Gần đây nhất, một quan chức cao cấp trong guồng máy lãnh đạo ở Bình Nhưỡng đã đòi gạt Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo ra khỏi các cuộc đàm phán. Nhưng Bắc Triều Tiên đang tính toán những gì với vụ thử nghiệm một loại vũ khí chiến thuật quan trọng đối với khả năng chiến đấu của quân đội quốc gia Đông Bắc Á này? Tiến trình đàm phán về hạt nhân Bắc Triều Tiên liệu có nguy cơ bị phá vỡ hay không? Để trả lời cho câu hỏi thứ nhất, cần nhắc lại, đây là vụ thử nghiệm thứ nhì mà Bình Nhưỡng thực hiện từ khi khởi động tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Lần trước là vào tháng 11 năm ngoái sau thượng đỉnh lịch sử với hình ảnh Donald Trump, Kim Jong-un bắt tay nhau tại Singapore. Lần này cuộc thử nghiệm diễn ra 2 tháng sau thượng đỉnh Hà Nội mà kết cuộc là phái đoàn Mỹ và Bắc Triều Tiên đã bỏ ra về, không ra được một bản tuyên bố chung. Đường dây liên lạc giữa Washington với Bình Nhưỡng từ cuối tháng 2 đến nay bị đóng băng. Tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc đã sang tận Washington yêu cầu Nhà Trắng giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng, cho phép hai nước Triều Tiên mở rộng hợp tác về kinh tế, nối lại một số những hoạt động du lịch. Thế nhưng ông Moon Jae-in dường như đã không thuyết phục được Donald Trump là bao. Trong bối cảnh đó, truyền thông quốc tế cho biết nguyên thủ Bắc Triều Tiên chuẩn bị hội kiến với Tổng thống Vladimir Putin nhân chuyến viếng thăm nước Nga vào cuối tháng này. Cùng với Bắc Kinh, Moscow là một điểm tựa quan trọng khác của chế độ Bình Nhưỡng. Trên thực địa thì ảnh vệ tinh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế trụ sở đặt tại Mỹ cho thấy bãi phóng tên lửa ở Sohae đã được dựng lại, và nhất là cơ sở hạt nhân Yongbyon đã hoạt động trở lại. Về câu hỏi thứ nhì, thử nghiệm lần này có nguy cơ khai tử đối thoại Trump Kim hay không, thì giới phân tích cũng thận trọng cho rằng vấn đề không đơn thuần là đen hay trắng. Trong hai cuộc thử nghiệm vũ khí mới hồi tháng 11 năm ngoái cũng như vừa qua, Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm loại vũ khí nào? Theo thông báo của hãng tin KCNA, đấy là một loại vũ khí chiến thuật hiện đại, chứ không phải là tên lửa hay vũ khí chiến lược, tức là không trực tiếp đe dọa an ninh của Hoa Kỳ. Và lại tháng 11 năm ngoái, Bình Nhưỡng cũng đã cho thử loại vũ khí tương tự, thế nhưng nguyên thủ Mỹ và Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục đàm phán và thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên lần thứ nhì đã được tổ chức ở Hà Nội. Như vậy, tương lai tiến trình đàm phán Mỹ-Bắc Triều Tiên tùy thuộc phần lớn vào loại vũ khí mà Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm. Điều thứ nhì đáng chú ý là qua cử chỉ vừa rồi, Bình Nhưỡng thể hiện nỗi bất bình trước thái độ của Washington và gián tiếp chứng minh cả với Hoa Kỳ cũng như với công luận trong nước rằng chính quyền vẫn có khả năng phát triển những loại vũ khí lợi hại và khả năng phòng thủ của quốc gia khép kín này còn rất lớn. Tuy nhiên, như đánh giá của Lee Jong-suk, cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, nguyên thủ Bắc Triều Tiên đã thận trọng, không vượt qua làn danh đỏ, không thử tên lửa tầm xa hay bom nguyên tử, tránh để làm phật lòng Mỹ. Bình Nhưỡng cũng tránh chọc giận chủ nhân Nhà Trắng bởi hành động đó coi như vĩnh viễn chôn vùi viễn cảnh hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Sẽ là một điều bất ngờ nếu như Tổng thống Trump không lên tiếng về vụ ông bạn Kim Jong-un thử nghiệm vũ khí và Bình Nhưỡng đòi gạt Ngoại trưởng Pompeo ra ngoài các vòng đàm phán về hạt nhân sắp tới đây. Ngược lại, nếu như Donald Trump có những lời lẽ quá gay gắt thì đây cũng là tín hiệu không hay. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, như ghi nhận của giáo sư Victor Cha, Đại học Georgetown ở Washington, bất luận Bình Nhưỡng vừa thử nghiệm loại vũ khí nào đi chăng nữa, thì điều hiển nhiên là chế độ Kim Jong-un vẫn tiếp tục phát triển các chương trình quân sự. Nhưng cũng có lập luận cho rằng cuộc thử nghiệm vừa qua trước hết là một thông điệp của Kim Jong-un nhằm trấn an thành phần bảo thủ trong quân đội cũng như là trong ban lãnh đạo Bắc Triều Tiên về sức mạnh thực sự của hệ thống phòng thủ quốc gia. Đấy là quan điểm của cơ quan nghiên cứu về an ninh Mỹ Center of New American Security. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về vệ binh cách mạng Iran bị Hoa Kỳ gắn nhãn khủng bố, đâu là nguyên nhân và hệ quả. Tú Anh trình bày với phần phân tích của hai chuyên gia Pháp. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí về nhà thờ Đức Bà Paris lung linh trong câu chuyện Dame de Coeur, tạp chí do Thu Hằng phụ trách và đã được phát lần đầu ngày 24 tháng 10 năm ngoái. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự, Trọng Thành trình bày về chủ đề Mỹ nương nhẹ Bình Nhưỡng để rảnh tay đối phó với Bắc Kinh ở Biển Đông.
Vào tháng 3 và nửa đầu tháng 4 năm 2019, giới quan sát chứng kiến hai chuyển đổi về quân sự đáng chú ý tại châu Á xảy ra gần như đồng thời. Một mặt, Hoa Kỳ ngừng các cuộc tập trận lớn thường niên với Hàn Quốc để đối phó với Bắc Triều Tiên. Mặt khác, các tập trận với đồng minh Đông Nam Á Philippines tại Biển Đông lại đang được tăng cường. Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng Washington đang thực hiện chiến lược hòa hoãn với chế độ Kim Jong-un để giành tay đối phó với nguy cơ bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông? Xin giới thiệu phần tổng hợp nhận định của một số nhà quan sát. Câu hỏi thứ nhất, cụ thể là hai thay đổi đáng chú ý về quân sự nói trên ra sao?
Ngày 2 tháng 3 vừa qua, tức ít ngày sau cuộc thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un tại Hà Nội được đánh giá là một thất bại, lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc thông báo chấm dứt hai cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn là cây Grison, tức giải pháp then chốt, và Fallen Eagle, hay đại bàng non. Hai cuộc tập trận vốn được duy trì từ hàng chục năm nay với sự tham gia của một lực lượng hùng hậu, hàng trăm nghìn binh sĩ hai bên với nhiều phương tiện tối tân. Các cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài nhiều tuần rất tốn kém nói trên, được thay thế bằng các tập trận ở cấp tiểu đoàn với thời gian 9 ngày, chủ yếu tập trung vào các bài tập trên máy tính. Mục tiêu chính thức được hai bên đưa ra là nhằm thúc đẩy tiến trình cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên để tạo điều kiện cho một thỏa thuận trong hồ sơ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, trong khi đó, về tình hình tại Biển Đông, chuyên gia về an ninh Đông Á Stephen Stachwick trong một bài phân tích trên báo mạng The Diplomat thì đặc biệt chú ý đến các bài tập tấn công chiếm đảo trong cuộc tập trận song phương Mỹ và Philippines mang tên Balikatan hay vai kề vai diễn ra vào đầu tháng 4, từ ngày 1 cho đến ngày 12 tháng 4 này. Cuộc tập trận đổ bộ Balikatan huy động 7.000 binh sĩ Philippines và Hoa Kỳ. Trước đó ít hôm, thủy quân lục chiến Mỹ cũng có một cuộc tập trận tương tự với đồng minh Nhật Bản tại một đảo nhỏ thuộc chuỗi đảo Ryukyu ở biển Hoa Đông do Tokyo kiểm soát. Cuộc tập trận Balikatan là một hoạt động chủ yếu thường niên trong hợp tác quân sự giữa Philippines với Hoa Kỳ, đồng minh quân sự duy nhất của Manila. Tuy nhiên, trong các đợt tập trận 2 năm trước, không hề có kịch bản chiếm đảo. Năm 2018, mục tiêu chính của tập trận là đối phó với khủng bố. Địa điểm diễn tập nằm xa các vùng tranh chấp ở Biển Đông, còn với năm 2017 là để đối phó với động đất và bão lớn. Năm nay, vào ngày 10 tháng 4, trong khuôn khổ tập trận, Hải quân Mỹ đã đưa một chiến hạm đa năng vào vùng bãi cạn Scarborough, ngư trường truyền thống của Philippines, nơi Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát từ nhiều năm nay. Đây là lần đầu tiên thủy quân lục chiến Mỹ đưa tàu đổ bộ tấn công có trang bị chiến đấu cơ F-35B lên thẳng tham gia vào tập trận với Philippines. Đây là một cử chỉ mà nhiều người coi là một cảnh báo hiếm thấy đối với chính quyền Trung Quốc. Hôm 16 tháng 4, trong một cuộc trả lời hãng thông tấn CNN của Philippines, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin khẳng định là Philippines có thể nhờ đến sự hỗ trợ của đồng minh quân sự duy nhất nếu có một hành động gây hấn rõ ràng xảy ra. Câu trả lời của lãnh đạo ngoại giao Philippines dường như là phản ứng cứng rắn nhất từ trước đến nay của chính quyền Duterte đối với Trung Quốc. Trước đó, trong chuyến công du Philippines hồi tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ có nghĩa vụ bảo vệ đồng minh Philippines tại Biển Đông trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ chung giữa hai nước được ký kết vào năm 1951. Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Pompeo khẳng định một cách rõ ràng cam kết này. Thái độ của Washington khiến Manila vững tâm.
Còn có gì đáng chú ý khác trong xu thế chuyển dịch mục tiêu quân sự của Mỹ tại vùng Đông Á?
Tướng Gobert Brown, tư lệnh lực lượng lục quân của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương hồi tháng trước có một cuộc trả lời phỏng vấn, xác nhận xu thế chuyển dịch chiến lược nói trên đang diễn ra. Trả lời trang mạng quốc phòng Defense News, tướng Robert Brown cho biết là hoạt động tập trận chính của quân đội Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong năm tới 2012 tập trung vào Biển Đông. Theo viên tư lệnh Mỹ, thì Biển Đông hoặc Biển Hoa Đông chứ không còn là bán đảo Triều Tiên mới là địa bàn ưu tiên do thách thức ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực này. Sẵn sàng đối phó với Trung Quốc tại Biển Đông không phải là vấn đề chỉ của năm 2020 mà là một chiến lược dự kiến sẽ kéo dài nhiều năm. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã có nhiều cuộc tập trận thường niên với các đồng minh và đối tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, ví dụ như trong khuôn khổ chương trình Pacific Pathways. Tuy nhiên, theo tướng Robert Brown, thì trong cuộc tập trận năm tới mang tên Defend the Pacific, Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ chuẩn bị tập trận theo một số kịch bản mới ở Biển Đông với quy mô lớn chưa từng có ở cấp sư đoàn. Thời gian sẽ kéo dài từ 30 cho đến 45 ngày. Quân đội Mỹ dự kiến cũng gia tăng. Thời gian tham gia vào các cuộc diễn tập trên bộ được tiến hành quanh năm với các đồng minh và đối tác Đông Nam Á trong khuôn khổ chương trình Pacific Pathways như với Philippines, Thái Lan cũng như với Malaysia, Indonesia và Brunei. Mục tiêu là nhằm tăng cường khả năng tác chiến tại các địa hình đa dạng ở khu vực này. Với theo chuyên gia về an ninh Đông Á Steven Stachwick, thì tướng Brown không nói chi tiết về những cái đích chính của tập trận, nhưng nếu căn cứ vào địa điểm và thành phần các đối tác tham gia vào hoạt động quân sự đa quốc gia sắp tới, thì có thể hình dung là các tập trận này có mục tiêu vô hiệu hóa các hạm đội Trung Quốc cũng như các căn cứ quân sự của Trung Quốc tại một số đảo nhân tạo ở Biển Đông. Trong thời gian gần đây, trong các cuộc tập trận tấn công chiếm đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, quân đội Mỹ đặc biệt chú ý đến các vũ khí cùng một lúc dùng để tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển. Cuộc tập trận Dream Park hồi mùa hè năm ngoái, lần đầu tiên sử dụng hỏa tiễn đặt trên đất liền và hỏa tiễn chống hạm trên tàu để tấn công vào tàu chiến. Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch triển khai nhiều trọng pháo và hỏa tiễn có tầm bắn tới 1.000 cây số để có thể đối phó với chiến hạm Trung Quốc ở Biển Đông cũng như các tên lửa mà Bắc Kinh đặt trên các đảo nhân tạo.
Riêng về hợp tác quân sự Mỹ-Philippines tại Biển Đông, dường như vẫn còn nhiều trở ngại.
Theo báo South China Morning Post, thì đầu tháng 4 này, Washington và Philippines đã đàm phán về một hợp đồng dàn phóng hỏa tiễn di động mang tên HIMARS-142, được coi là một trong các vũ khí tấn công tầm gần đáng sợ. HIMARS có tầm bắn dưới 500 cây số, hiện mới chỉ được bán cho một số đồng minh của Mỹ. Tên lửa này được đặt trên lãnh thổ quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ở ven Biển Đông, có khả năng tấn công vào các căn cứ quân sự Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, một số chuyên gia về an ninh khu vực cho biết hiện tại do giá cao, Philippines không thể mua vũ khí này.
RFI Les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế, phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên thử nghiệm vũ khí chiến thuật mới. Việt Nam bị sụt hạng về tự do báo chí trong bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Tây Ban Nha lên tuyến đầu phản đối Mỹ gia tăng áp lực trừng phạt Cuba. Mỗi ngày một sự kiện thử vũ khí mới, Bắc Triều Tiên nắng cơn Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, Mỹ nương nhà Bình Nhưỡng để rảnh tay đối phó với Bắc Kinh tại Biển Đông. Thưa quý vị, sau đây Trọng Nghĩa sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay với một điểm báo.
Điểm báo. Dưới dạng tựa đậm hay ảnh lớn trang nhất, các báo Pháp ra ngày hôm nay vẫn tiếp tục đưa tin rộng rãi về vụ hỏa hoạn đã phá hủy đáng kể nhà thờ Đức Bà Paris hôm 15 tháng 4 vừa qua. Dĩ nhiên là các báo tiếp tục phân tích về quyết tâm tái thiết nhanh chóng công trình văn hóa độc nhất vô nhị này, đề cập đến làn sóng đoàn kết sẵn sàng quyên góp để giúp khôi phục lại di tích. Thế nhưng các báo cũng nêu bật luồng dư luận trái chiều tại Pháp, chỉ trích các đại gia giàu có rất hào phóng cho việc tái thiết nhà thờ Đức Bà, nhưng bị cho là dửng dưng trước cảnh khốn khổ của nhiều tầng lớp xã hội Pháp. Dưới tựa đề lớn rất khách quan, công trình khôi phục nhà thờ Đức Bà, Le Monde đã nhắc lại trong thông điệp gửi toàn dân tối thứ Ba vừa qua. Ông Macron đã tỏ ý hy vọng là nhà thờ Đức Bà sẽ được khôi phục trong vòng 5 năm.
Trái với cái nhìn khách quan nói trên, Libération lại tỏ ra hoài nghi về thời hạn mà Tổng thống Pháp đề ra. Ngày trang nhất, bên trên một bức hình mũi tên của nhà thờ Đức Bà lúc còn nguyên vẹn chưa bị phá hủy, tờ báo cho rằng 5 năm để tái thiết nhà thờ Đức Bà, Macron tin vào kỳ tích.
Đối với Libération, 5 năm là một kỳ hạn không thực tế do quy mô to lớn của công việc, nhất là khi công trình chưa được gia cố một cách an toàn sau hỏa hoạn. Theo tờ báo, Tổng thống Pháp Macron đã cho rằng 5 năm là điều có thể, nhưng nếu làm được trong thời hạn đó thì quả là một kỳ công. Libération đã nêu bật một loạt những công việc cần thời gian lâu dài. Trước hết, phải đảm bảo sao cho phần còn lại của nhà thờ vẫn vững vàng sau khi nhiều cột gỗ đã bị thiêu rụi, sau khi khối gạch đá làm nên công trình bị tưới nước trong vòng 48 tiếng đồng hồ liên tục. Một chuyên gia đã cho rằng để cho nhà thờ khô hẳn phải mất một năm. Vấn đề tiếp theo là phải ước tính được sức nặng của các vật thể sẽ được chồng lên cái sườn vẫn còn đứng vững của tòa nhà, mà sức chịu đựng đã giảm sụt đáng kể sau cơn hỏa hoạn. Về kiến trúc công trình cũng có vấn đề, đặc biệt là mũi tên đã bị phá hủy hoàn toàn. Thủ tướng Edouard Philippe đã loan báo khởi động một cuộc thi kiến trúc quốc tế về tái thiết mũi tên của nhà thờ Đức Bà, cho rằng công cuộc tái thiết là một thách thức to lớn, một trách nhiệm lịch sử, là công trình mà thế hệ hiện thời cũng như các thế hệ mai sau phải đảm đương. Vấn đề là làm lại mũi tên như thế nào? Như cũ, tức là từ thế kỷ thứ 19 mà người ta thường thấy, hay như vào thời kỳ khởi thủy khi nhà thờ mới được xây dựng, hoặc là thay bằng một cái gì mới hoàn toàn phù hợp với công nghệ ngày nay. Đây là vấn đề mất thời gian bàn cãi. Libération còn nêu lên nhiều vấn đề khác như đấu thầu xây dựng, các thủ tục hành chính phải thực hiện, tìm được nhân công lành nghề, vân vân. Biết bao vấn đề đòi hỏi thời gian làm cho thời hạn 5 năm trở thành quá ngắn ngủi.
Một vấn đề thứ hai cũng được các báo nêu bật là làn sóng quyên góp để tái thiết nhà thờ Đức Bà đang dâng cao. Từ giới giàu có nhất nước Pháp cho đến các doanh nghiệp và các cá nhân ở trong nước Pháp cũng như từ khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng nhiều tiếng nói chỉ trích đã vang lên nhắm vào các nhà tài trợ lớn, cho rằng giới này đã lợi dụng thảm kịch, tỏ ra rất hào phóng để quảng cáo cho mình trong tư cách là cứu tinh của nhà thờ Đức Bà, trong khi không thèm đếm xỉa gì đến tình trạng cấp bách của xã hội với những tầng lớp nghèo đang bị rơi vào cảnh khốn cùng.
Đối với báo Le Monde, ngay khi tai họa giáng xuống đầu nhà thờ Đức Bà được biết đến, những người hảo tâm lớn cũng như nhỏ đã tỏ ý sẵn sàng quyên góp để tái thiết di sản văn hóa lịch sử này. Hàng ngàn người vô danh đã đăng ký góp tiền cho quỹ di sản. Gửi tiền tặng các quỹ nhỏ đã được mở ra trên Internet để quyên góp. Trong lúc các đại gia giàu có nhất nước Pháp, các doanh nghiệp lớn cả trong nước lẫn ngoài nước đều đã đua nhau loan báo quyên tặng những món tiền khổng lồ. Mốc 1 tỷ euro theo Le Monde sẽ dễ dàng được vượt qua. Trên vấn đề này, Lizico ghi nhận là chính phủ Pháp vào tuần tới sẽ đệ trình ngay một dự luật tăng cường quyền lợi về thuế cho tất cả các cá nhân đóng góp tiền bạc cho việc tái thiết nhà thờ Đức Bà. Thế nhưng, theo Le Monde, chỉ ít lâu sau khi phong trào quyên góp xuất hiện, từ thứ ba vừa qua, nhiều tiếng nói đã vang lên, cả trong đa số cầm quyền lẫn trong phe đối lập, để chỉ trích việc giảm 60% thuế trên các khoản tiền mà các doanh nghiệp đóng góp cho việc tái thiết nhà thờ Đức Bà. Đối với các cá nhân, khoản khấu trừ này sẽ là 75% cho những khoản tiền dưới 1.000 euro và 66% cho các khoản quyên góp lớn hơn. Dân biểu Đảng Những Người Cộng Hòa Gilles Carrez, báo cáo viên đặc biệt phụ trách vấn đề di sản tại Ủy ban Tài chính Quốc hội Pháp, hôm thứ Ba vừa qua đã cho rằng trong số gần 700 triệu euro tiền quyên góp được các đại gia công bố vào thời điểm đó, có khoảng 420 triệu sẽ được nhà nước tài trợ theo ngân sách năm 2020. Nói cách khác, chính người dân qua tiền đóng thuế sẽ phải chịu gánh nặng tái thiết, trong khi những người quyên tặng lại được quảng cáo. Một luồng dư luận chỉ trích thứ hai cho rằng giới giàu có thể búng tay một cái là tung ra 100 triệu, 200 triệu euro chi cho việc tái thiết. Thế nhưng cho đến nay, họ vẫn dửng dưng trước điều được gọi là khẩn cấp xã hội, tức là hoàn cảnh khốn cùng của nhiều tầng lớp dân chúng. Những lời chỉ trích này được ghi nhận chủ yếu trong những người thuộc phong trào áo vàng, trong giới công đoàn, trong các đảng cánh tả hay cực hữu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Một tranh cãi khác liên quan đến cái gọi là sự thiếu quan tâm của chính quyền đến việc bảo tồn các công trình văn hóa.
Trên vấn đề này, Le Monde ghi nhận những tiếng nói phê phán từ phía giới hoạt động bảo vệ di sản văn hóa, tố cáo tình trạng phương tiện eo hẹp mà nhà nước cung cấp cho vấn đề này, cũng như tình trạng thiếu tôn trọng các quy định phòng cháy chữa cháy.
Ngoài chủ đề nhà thờ Đức Bà trên Le Monde và Libération, các tờ báo khác đều dành tựa lớn trang nhất cho thời sự Pháp.
Nhật báo kinh tế Liseco đã chạy tít lớn một cách đắc thắng, tăng trưởng tại sao Pháp làm tốt hơn Đức. Tờ báo ghi nhận là Berlin không còn nhắm mục tiêu tăng trưởng 0,5% cho năm nay. Và lần đầu tiên kể từ năm 2005, Pháp rõ ràng là đã vượt qua được Đức với 1,4%. Đức bị cản trở vì căng thẳng thương mại, trong lúc Pháp cầm cự tốt nhờ tình trạng tăng sức mua đến từ các biện pháp được gọi nôm na là áo vàng. Một hệ quả của phong trào áo vàng cũng được Le Figaro đưa thành tựa lớn trang nhất. Khủng hoảng áo vàng 2. Trường quốc gia hành chính Pháp ENA trên ghế bị cáo. Theo Le Figaro, bị vạch mặt chỉ tên trong nhiều đề nghị được gửi đến trang web của cuộc thảo luận toàn quốc, định chế đào tạo nổi tiếng này có nguy cơ bị xóa sổ hay bị thay đổi đáng kể. Riêng Nhật báo Công giáo La Croix đã tạm thời bỏ rơi hồ sơ nhà thờ Đức Bà để nêu bật một chủ đề xã hội trên trang nhất, phải chấm dứt tệ nạn không chi tiền cấp dưỡng. Theo La Croix, Tổng thống Macron dự kiến sẽ loan báo việc nhà nước can dự sâu hơn vào vấn đề này, trong bối cảnh từ 30 đến 40% các khoản tiền cấp dưỡng không được thanh toán hoặc thanh toán thất thường.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Mỹ, Iran, vệ binh cách mạng Iran bị Mỹ gắn nhãn khủng bố, đâu là nguyên nhân và hệ quả? Tú Anh trình bày với phần phân tích của hai chuyên gia Pháp.
Tạp chí Tiêu điểm.
Ngày 8 tháng 4 2019 vừa qua, toàn bộ lực lượng chính trị, quân sự, kinh tế của giáo quyền Iran nằm trong tay của Pasdaran, vệ binh cách mạng, bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Sau cuộc cách mạng lật đổ vương quyền năm 1979, chính quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran không mấy tin tưởng vào quân đội quốc gia. Đó là lý do mà năm 1979, giáo chủ Ayatollah Khomeini thành lập Sepah-e Pasdaran với nhiệm vụ chính trị là bảo vệ thành quả cách mạng. Tư lệnh lực lượng Pasdaran là tướng Ali Jafari, nhưng nhiệm vụ can thiệp ở bên ngoài giao cho cánh tay võ trang Al-Quds do tướng Qasem Soleimani chỉ huy. Vì sao Donald Trump chiếu cố đặc biệt vào lực lượng quân sự, công cụ kinh tài và tuyên truyền chính trị của giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei vào lúc này? Liệu căng thẳng có biến thành xung đột? Chương trình Decryptage của RFI tìm hiểu với hai chuyên gia Amelie Shelley và Annick Sizen. Chúng tôi xin giới thiệu một số trích đoạn. Câu hỏi đầu tiên, trước hết, vì sao Iran có đến hai quân đội? Chuyên gia Amelie Shelley.
Comme leur nom l'indique, ils sont là pour garder le message de la révolution.
Như tên gọi, Pasdaran được thành lập để duy trì thông điệp cách mạng Hồi giáo. Rất có thể trên thế giới, Iran là nước duy nhất có hai quân đội. Lúc đầu, lối tổ chức này là một biện pháp rất hiệu nghiệm để chống đảo chính. Lúc đầu, vệ binh cách mạng chỉ có vai trò quân sự, nhưng dần dần lực lượng này đầu tư vào mọi lĩnh vực, không chừa một thứ nào, đôi khi ngoài sức tưởng tượng như là giải phẫu mắt, chế tạo dược phẩm, cơ quan báo chí tuyên truyền, công ty điện toán, v.v. Đầu năm 2018, công luận đã đặt câu hỏi, phải chăng vệ binh cách mạng chuẩn bị lật đổ chế độ?
Tổng thống Rouhani, từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, đã tìm cách hạn chế lực lượng kiêu binh này, nhưng vô hiệu quả. Năm 2004, Tổng thống Mohammad Khatami từng đã bị Pasdaran ngăn chặn không cho đón một chiếc máy bay trong lễ khánh thành phi trường Tehran. Ngay Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cũng bị đe dọa khi ông than phiền đạo quân ý thức hệ này lấn lướt thẩm quyền của Tổng thống. Vậy thì, khi Washington xếp vệ binh cách mạng vào danh sách đen các tổ chức khủng bố, thì quyết định này mang ý nghĩa gì? Chuyên gia Annick Sizen.
Ça signifie que l'administration Trump est en train de parachever ce qu'elle déroule pied à pied contre le régime d'Hassan Rouhani et contre l'Iran.
Điều này chứng tỏ Donald Trump vừa hoàn thành chiến lược từng bước chống chế độ Tehran. Từ năm 1984, Iran đã nằm trong danh sách các nhà nước ủng hộ khủng bố quốc tế. Vỏn vẹn có bốn nước là Iran, Bắc Triều Tiên, Sudan và Syria. Cùng lúc, một số nhân vật Iran bị cáo buộc là khủng bố và bị trừng phạt. Bây giờ đến cả một chế độ bị cáo buộc là khủng bố. Câu hỏi ở đây là làm cách nào Washington thực hiện các biện pháp đe dọa này hầu đạt được mục tiêu một cách chậm mà chắc dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Iran.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Với lực lượng đông đảo, 125.000 quân, tương đương với 1/3 quân đội quốc gia, với hải quân 18.000 người, không quân 30.000 người, kiểm soát luôn binh chủng tên lửa, trách nhiệm chương trình tên lửa đạn đạo. Về kinh tế, như đã nói bên trên, Pasdaran kiểm soát các xí nghiệp và hầu hết lĩnh vực kinh tế chiến lược. Do vậy, khi bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách khủng bố, thì hậu quả sẽ ra sao? Chuyên gia về Iran Amelie Chouli giải thích.
En fait, c'est à deux égards que cette mise sur la liste des organisations terroristes est importante.
Khi xếp vệ binh Hồi giáo vào danh sách tổ chức khủng bố và nhà nước Iran là khủng bố, Washington thực hiện cùng lúc hai mục tiêu. Trước tiên là để phá vỡ hoặc ngăn chặn một số kế hoạch hợp tác quân sự. Hiện tại có bốn nhóm quốc gia hoặc đang hợp tác với Iran hoặc đang thương lượng. Trước tiên là Trung Quốc và Nga. Nhóm thứ hai đang bị Mỹ theo dõi, trong đó có Serbia. Nhóm thứ ba gồm những nước cho Mỹ lập căn cứ, thậm chí còn là thành viên của NATO như Ý và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tìm cách đàm phán với Iran. Nhóm thứ tư là nhóm đối nghịch, thì không phải nói, đó là Syria, Bắc Triều Tiên và Libya. Do vậy, ông Donald Trump muốn đập tan những dự án của bốn nhóm nói trên cùng lúc, làm giảm sức mạnh ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Đó là chưa kể về cuộc chiến tranh kinh tế hiện nay, Washington sẽ còn tung ra những biện pháp cưỡng chế khác và bao quát hơn. Pasdaron nằm trong danh sách tổ chức khủng bố, Hoa Kỳ có thể dựa vào đó để đưa một xí nghiệp châu Âu, ví dụ một công ty chuyên chở, vào danh sách trừng phạt tội hợp tác với khủng bố chỉ vì trong số hành khách có một doanh nhân là thành viên của Pasdaron. Vệ binh cách mạng hiện diện ở mọi lĩnh vực kinh tế, tài chính, chỗ nào cũng có, cấp nào cũng có. Tại Iran, hầu như không có xí nghiệp tư nhân mà chỉ có doanh nghiệp nhà nước và hợp doanh. Do vậy, một khi đầu tư hay hợp tác với một công ty Iran thì bắt buộc một lúc nào đó sẽ phải hợp tác với một thành viên của vệ binh cách mạng.
Vì sao Donald Trump nhắm vào Pasdaron? Lên thay Barack Obama vào tháng Giêng 2017, Tổng thống Donald Trump cũng thay đổi chính sách đối với Iran và không chỉ giới hạn trong vấn đề hạt nhân. Có hai sự kiện khiến vệ binh cách mạng trở thành đối tượng phải triệt hạ dưới mắt của Donald Trump. Trước hết là ngày 4 tháng 11 cùng năm, tức là năm 2017, nhân kỷ niệm vụ tấn công vào Sứ quán Mỹ năm 1979, tướng Ali Jafari, tư lệnh vệ binh cách mạng, tiết lộ là chính Pasdaron, với sự đồng ý của giáo chủ Khamenei, hoạch định kế hoạch tấn công bắt nhân viên ngoại giao Mỹ tại Tehran làm con tin. Để làm gì? Bởi vì nếu không có vụ bắt con tin, chế độ Hồi giáo không tồn tại quá 10 năm. Ông cho rằng, để củng cố ổn định thì cần phải có những hành động táo bạo khác trong tương lai. Tuyên bố này không khỏi làm người ta nhớ lại vụ ám sát cựu thủ tướng Shapur Bakhtiar, thủ tướng cuối cùng của quốc vương Iran, ngày 6 tháng 8 năm 1991 ở Suresnes, ngoại ô Paris. Sự kiện thứ hai là lực lượng Al-Quds, nhánh quân sự của vệ binh cách mạng vô định hình do tướng Qasem Soleimani chỉ huy, mở được hành lang từ Iran cho đến tận Syria, đe dọa an ninh Israel. Bị Mike Pompeo, lúc đó còn là chỉ huy CIA, tế nhị cảnh báo, Qasem Soleimani đã công bố bức thư qua báo chí sỉ nhục giám đốc mật vụ Mỹ. Chuyên gia Iran Amélie Chouli phân tích tiếp.
Effectivement, quand on revient en fait sur le retrait unilatéral de Trump.
Đúng vậy, nếu xem lại lý do Donald Trump nêu lên để giải thích vì sao Mỹ đơn phương rút bỏ hiệp định hạt nhân 2015 thì chúng ta thấy gì? Không phải vì hiệp định kiểm soát không chặt chẽ tham vọng hạt nhân của Iran, mà vì chỉ kiểm soát có một phần hạt nhân mà thôi. Theo Donald Trump, hiệp định 2015 không có giá trị vì không kiểm soát ba lĩnh vực khác, mà ngay cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đồng ý tùy cách tiếp cận khác với chủ nhân Nhà Trắng. Đó là nhân quyền, khủng bố và chương trình tên lửa đạn đạo trong tay lực lượng Al-Quds. Thêm vào đó là nhu cầu ngăn chặn Iran phát huy ảnh hưởng ra khu vực. Trong hồ sơ Syria, phải nhìn nhận Iran là kẻ chiến thắng. Do vậy, Donald Trump thay đổi nguyên trạng, lấy lại thế thượng phong.
Câu hỏi cuối cùng là liệu chiến tranh Mỹ-Iran có thể xảy ra hay không? Chúng ta hãy nghe chuyên gia về Iran Anik Shizen.
Le ministre des Affaires étrangères iranien a immédiatement répliqué que le centre.
Ngoại trưởng Iran đã lập tức tuyên bố đặt bộ tư lệnh lực lượng Mỹ tại Trung Đông và Afghanistan, gọi tắt là CENTCOM, là một tổ chức khủng bố. Tuy chưa phải là một lời tuyên chiến, nhưng chiến tuyến ở Trung Đông đã được phân định. Diễn văn của Donald Trump chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Binh sĩ Mỹ ở Iraq có thể là mục tiêu tấn công đầu tiên. Thật ra đây là xu hướng của Đảng Cộng Hòa từ năm 2010 khi đối lập kiểm soát được Quốc hội thời Barack Obama làm Tổng thống. Khi Donald Trump ra tranh cử, ông cũng sử dụng lá bài chống khủng bố quốc tế để thu hút lá phiếu. Bây giờ ra tái tranh cử, ông cũng sử dụng vũ khí cũ. Sau khi tuyên bố đánh thắng Daesh thì bước kế tiếp là củng cố lợi thế chính trị. Khi tuyên bố siết chặt vòng vây Iran, nội dung của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ kết án chung chung Iran gieo rắc khủng bố trên toàn cầu. Không rõ thực hư ra sao, Iran bị cáo buộc chấp chứa Al-Qaeda và cho Al-Qaeda mượn không phận bay sang Afghanistan. Cũng trong logic tranh cử với lá bài chống khủng bố mà Donald Trump cáo buộc khủng bố tràn trộn vào di dân ở biên giới Mexico, Bộ trưởng An ninh Quốc nội Kristen Nielsen và Chỉ huy tình báo Tex Ales mất chức trong bối cảnh này.
Tại Iran, trong khi đó thì không có dấu hiệu chế độ sẽ sụp đổ trong ngắn hạn. Đây chính là nguy cơ có thể khuyến khích phe chủ chiến tại Mỹ năng nổ hơn. Hơn ai hết, Iran ý thức là cần phải thận trọng.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí mang tựa đề Nhà thờ Đức Bà Paris lung linh trong câu chuyện Dame de Coeur. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 24 tháng 10 năm 2018.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Những ngọn đèn trên quảng trường trước Nhà thờ Đức Bà Paris, Notre Dame de Paris vụt tắt. Toàn bộ mặt tiền nhà thờ chìm trong bóng tối. Im lặng, rồi một giọng nói cất lên.
Cette nuit-là, dans le ciel, nulle lumière, excepté de loin en loin, une fusée éclairante aux lueurs agonisantes.
Một, hai, rồi ba đốm sáng vụt lên, rồi khuất trong màn đêm trên mặt tiền nhà thờ Đức Bà. Buổi biểu diễn âm thanh và ánh sáng, Dame de Coeur bắt đầu như vậy. Đốm sáng như linh hồn của chàng lính trẻ, mới 18 tuổi, bị thương nặng trong Thế chiến thứ nhất và sắp lìa cõi đời. Trong cơn hấp hối, chàng lính trẻ gặp một nữ y tá và bảo cô kể cho nghe về nhà thờ Đức Bà, vì anh chưa một lần được đặt chân đến thăm. Notre Dame de Paris được miêu tả qua những vần thơ với giọng kể ngọt ngào, truyền cảm và thương cảm cho người lính trẻ xấu số và lãng mạn.
Je sais quand ces jours ces portes sont closes, ces beautés protégées de la folie des hommes. Mais j'aurais tellement aimé la voir, Notre Dame, Notre Dame de Paris.
Đối lập với hình ảnh đen trắng về chiến trường khói lửa của Thế chiến thứ nhất, nhà thờ Đức Bà được miêu tả mang màu nhuộm vàng, vàng như những hạt lúa mì, đẹp nổi bật giữa đảo Cité. Tiếp theo là màn ánh sáng mãn nhãn, xen những câu đối thoại giữa người lính và nữ y tá, quyến rũ theo nhịp kể ngọt ngào về lịch sử và kiến trúc của nhà thờ Đức Bà. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang khi nữ y tá bắt đầu nói về kho báu của nhà thờ Đức Bà, về cột mốc số 0, điểm khởi đầu của 14 quốc lộ ở Pháp, nằm trên quảng trường, rồi đến tiếng đàn orc và dàn hợp xướng. Tổng cộng 17 bức tranh ánh sáng lộng lẫy lần lượt ôm trọn trên mặt tiền nhà thờ Đức Bà. Từng họa tiết trang trí, từng bức tượng bên ngoài nhà thờ được chiếu sáng hiện lên lung linh trong màn đêm yên tĩnh. Nhà thờ Đức Bà khoác một màu áo khác nhau, lộng lẫy, kiêu sa qua nhiều sự kiện quan trọng của Paris. Đến cuối buổi trình diễn là một bầu trời đầy sao và dường như thêm một vì sao khác, linh hồn của người lính trẻ vừa bay lên.
Je voudrais moi aussi déposer une bougie, comme le premier hommage, celui des plus pauvres, des humbles bergers, dans la première cathédrale d'humilité.
Trong khoảng 20 phút, khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau với Dame de Coeur. Đức ông Sauvet, quản lý nhà thờ Đức Bà, cùng với đội tình nguyện, muốn người dân Paris khám phá lại vẻ đẹp hơn 850 năm lịch sử của viên ngọc giữa đảo Cité. Nhờ tài trợ của một nhà hảo tâm người Mỹ, họ muốn tưởng nhớ đến những người lính Mỹ đã sát cánh chiến đấu với quân đội Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Năm 2018 đánh dấu tròn 100 năm. Vì thế, hòa bình là chủ đề chính của buổi chiếu bên ngoài nhà thờ Đức Bà. Bên trong, khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp, nét linh thiêng, pha chút huyền bí của nhà thờ trong tiếng đàn ống và ánh sáng phát ra từ 80 đèn chiếu được bài trí một cách tinh vi. Đây là lần thứ hai tác phẩm Dame de Coeur được chiếu tại nhà thờ Đức Bà Paris. Khoảng 160.000 khán giả đăng ký nhận giấy mời cho 16 suất diễn trong 8 buổi tối. Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 10 năm 2018 sẽ được vào bên trong quảng trường trước cửa nhà thờ. Dĩ nhiên du khách hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng từ xa tác phẩm hòa âm ánh sáng này. Nhưng với ánh sáng của những ngọn đèn và tiếng ồn giao thông thì khó có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp và ý nghĩa của câu chuyện về người lính trẻ. Lần đầu tiên, nhà thơ Đức Bà là nhân vật chính trong những tác phẩm của Bruno Cellier. Tác giả, đạo diễn người Pháp từng nổi tiếng với những buổi hòa âm ánh sáng khác như La Nuit aux Invalides tại Điện Invalides ở Paris, La Lumineuse d'Avignon ở thành phố Avignon hay La Conquête de l'Air được tổ chức ở Đại Điện Grand Palais ở Paris hay La Cité des Pierres Vivantes ở thành phố Carcassonne. Trả lời Cato, một kênh truyền hình công giáo của Pháp, đạo diễn Bruno Cellier giải thích về niềm đam mê với lịch sử, với các công trình kiến trúc và những sáng tạo của ông bắt nguồn từ niềm đam mê đó.
Ce que j'aime par-dessus tout, effectivement, c'est mettre en valeur un monument, une histoire, une vie humaine.
Điều mà tôi đặc biệt thích đó là nâng giá trị của một công trình, một câu chuyện, một cuộc đời, một ngày tháng lịch sử. Hồi còn nhỏ, tôi rất thích những di tích tại các thành phố lớn cũng như ở các thành phố nhỏ bình dị hơn. Niềm đam mê, ngưỡng mộ, tình yêu dành cho những công trình kiến trúc, cho lịch sử, tôi muốn chia sẻ trong các buổi biểu diễn. Vẻ đẹp và truyền tải là những từ chủ đạo trong các tác phẩm của tôi.
Chính nhờ niềm đam mê với lịch sử và kiến trúc, từ một ý tưởng, một dự án, một địa điểm, một ngày tháng đáng nhớ, đạo diễn Bruno Cellier có thể tư vấn và thiết kế những dự án văn hóa, du lịch có quy mô với độ chính xác cao đến như vậy. Ông giải thích tiếp.
Le premier moment de découverte, si c'est un monument, un endroit, j'ai besoin d'avoir un contact un peu charnel avec le monument.
Thời điểm khám phá đầu tiên, đó là một công trình, một nơi chốn. Tôi cần được tiếp xúc trực tiếp với công trình đó, thường là một mình, để có thể cảm nhận được, để đối thoại được với địa danh đó. Và đó là thời điểm đặc biệt. Sáng tạo luôn là một quá trình phức tạp. Bắt đầu là giọng nói, rồi những hình ảnh đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Lần đầu tiên, chúng tôi cảm thấy áp lực vì không biết có thành công hay không. Sau đó, khi thấy đứa con của mình biết đi, thì gánh nặng giảm đi rất nhiều và tràn đầy niềm vui.
Et puis ça y est, le bébé marche. Je peux payer pour lui quelque part.
Image de la Jérusalem céleste. Elle scintille du feu de ses pierres précieuses.
Tác giả của những buổi trình diễn âm thanh ánh sáng quy mô lớn, biết chọn những từ ngữ chính xác, giọng nói truyền cảm, lột tả hết vẻ đẹp thi vị của mỗi công trình và để cho người xem như được sống trong câu chuyện.
La voix, oui, parce que c'est quand même le vecteur premier de transmission. L'image,
đúng là cần giọng kể, vì đó là yếu tố truyền tải đầu tiên. Rồi còn phải kể đến hình ảnh. Dù có vẻ hơi tiêu cực một chút, nhưng khi nói đến những buổi chiếu video, hình ảnh quy mô lớn, tôi rất thích nhắc đến cụm từ cảm giác rạo rực ở ba cấp độ khác nhau. Cấp độ thứ nhất hoàn toàn mang tính công nghệ thị giác. Đây là cú sốc công nghệ. Ví dụ, khi nhìn thấy bức tường nhúc nhích, biến đổi, đó là điều ngạc nhiên thứ nhất. Cấp độ thứ hai chủ yếu là xúc cảm. Công trình toát ra được hiệu lực cảm xúc. Và cấp độ ba là tinh thần. Người ta như nhìn thấy tâm hồn và chính ở điểm này, những lời kể giúp công chúng hiểu sâu hơn và kích thích họ muốn trở lại lần sau. Vì rất nhiều người nói với tôi rằng, ở buổi chiếu thứ nhất, họ không hiểu hết nội dung, mỗi người tiếp nhận một cách khác nhau, và vì vậy họ cần xem lại.
Buổi biểu diễn Dame de Coeur hoàn toàn miễn phí vì Đức ông Chauvet muốn chinh phục lại người dân Paris, những người thường nản lòng trước đoàn du khách xếp hàng dài để vào thăm nhà thờ Đức Bà Paris. Tuy nhiên, khán giả cũng được kêu gọi đóng góp một phần vào chi phí của buổi biểu diễn. Chi phí cho đợt biểu diễn năm 2017 đã lên đến hơn 100.000 euro.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên thử nghiệm vũ khí chiến thuật mới. Việt Nam bị sụt hạng về tự do báo chí trong bảng xếp hạng của tổ chức phóng viên không biên giới. Tây Ban Nha lên tuyến đầu phản đối Mỹ gia tăng áp lực trừng phạt Cuba. thử vũ khí mới, Bắc Triều Tiên nắng cưng Hoa Kỳ, Mỹ nương nhẹ Bình Nhưỡng để rảnh tay đối phó với Bắc Kinh tại Biển Đông. Quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được bắt đầu bằng một điểm báo cho Thủy My biên soạn, sau đó là tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thu Hằng nói về rượu vang Bordeaux làm quen với tên gọi Trung Quốc. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của Thu Anh. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.